Lão cặp tay lái vào nách và nhúng cả hai bàn tay xuống nước khi con thuyền lướt về phía trước.
Lạy Chúa, cái con cuối cùng ấy đớp mới nhiều làm sao?
Lão nói.
Nhưng bây giờ con thuyền đã nhẹ hơn nhiều.
Lão không muốn nghĩ đến một phần dưới đã bị đớp nát của con cá. Lão biết mỗi một cú giật rung của con cá mập là một mảng thịt bị rứt đi. Và bây giờ con cá để lại vết máu như đường cao tốc trên biển cho họ hàng lũ lĩ nhà cá mập. Con cá này có thể nuôi sống một con người suốt cả mùa đông. Lão nghĩ, đừng nghĩ gì về điều đó nữa. Chỉ nghỉ ngơi và cố giữ hai bàn tay của mày khỏe để bảo vệ chỗ thịt cá còn lại. Bây giờ, với tất cả khối mùi vị ấy trong nước, mùi máu từ tay mình sẽ chẳng nghĩa lý gì. Vả lại, chúng không chảy nhiều máu. Một vết cắt ngớ ngẩn vẫn có ý nghĩa nào đó. Không chừng, chỗ máu chảy kia sẽ ngăn bàn tay trái khỏi chứng chuột rút. Bây giờ, mình có thể nghĩ về cái gì nhỉ? Lão nghĩ, chẳng gì cả. Mình phải không suy nghĩ và chờ đợi những con sắp đến. Giá mà chuyện này thật sự là giấc mơ, lão nghĩ, nhưng ai biết được, không chừng nó lại hóa ra tốt lành. Con cá mập tiếp theo đi một mình, thuộc loài mũi sẻn. Nó lao tới như con lợn xông vào máng ăn, nếu con lợn ấy có cái mõm rộng đủ để bạn đút lọt một cái đầu mình vào. Ông lão để nó đớp con cá, rồi phóng mũi dao đầu cán chèo vào não nó. Nhưng con cá mập giật mạnh ra sau lúc nó lăn tròn và lưỡi dao bị gãy. Ông lão tập trung lái, thậm chí lão cũng chẳng buồn nhìn con cá mập lớn từ từ chìm xuống nước. Lúc đầu còn giữ nguyên kích cỡ, rồi nhỏ dần, chỉ còn một chấm nhỏ. Cảnh ấy luôn hấp dẫn lão, nhưng bây giờ lão cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn.
Bây giờ ta còn cây sào móc,
lão nói,
nhưng cây sào ấy chẳng làm được trò trống gì. Ta cũng còn hai mái chèo,
tay lái và cái chài ngắn. Giờ thì chúng đánh bại ta rồi, lão nghĩ. Còn ta thì đã quá già để có thể vung chài đập chết lũ cá mập kia. Nhưng ta sẽ cố cầm cự nếu trong tay còn hai mái chèo, cái chài ngắn và tay lái. Lão lại cho tay xuống nước để ngâm. Chiều đang xế, lão chẳng nhìn thấy gì cả ngoài biển và trời. Gió thổi mạnh hơn lúc trước và lão hy vọng chẳng mấy chốc lão sẽ nhìn thấy đất liền.
Mày đã rã rời, lão già kia,
lão nói.
Mày rã rời đến tận xương tủy.
Lũ cá mập không tiếp tục tấn công mãi cho đến ngay trước khi mặt trời lặn. Ông lão nhìn thấy mấy chiếc vi xám lao theo vệt nước hơi rộng mà con cá kiếm hẳn đã để lại trong nước. Chúng thậm chí không thèm tản ra đánh hơi. Cùng sánh đôi, chúng bơi thẳng đến con thuyền. Lão chèn tay lái, buộc chặt dây lèo buồm rồi đưa tay xuống dưới đuôi thuyền tìm cái chài. Đấy là khúc cán được cưa ra từ mái chèo gãy, dài chừng 8 tấc. Lão có thể sử dụng nó hiệu quả bằng một tay, bởi chỗ tay nắm của cái cán và lão cầm vừa vặn trong bàn tay phải, nắm chặt bàn tay vào đó trong lúc lão nhìn lũ cá mập xông đến, cả hai con thuộc loài Galano. Mình phải để con cá đầu tiên ngoạm chặt rồi mới nện vào nó ngay giữa mũi hay giả thẳng xuống đỉnh đầu, lão nghĩ. Hai con cá mập cùng tiến sát và khi thấy con gần lão, há mồm cắm phập vào bên sườn ánh bạc của con cá, thì lão nâng cái chày, dốc hết sức bình sinh, giáng ngay xuống đỉnh đầu rộng của con cá mập. Lão cảm nhận được độ rắn cao su khi cái chày nện xuống. Nhưng lão cũng cảm nhận được độ giòn của xương, rồi lão giáng thêm một đòn cật lực vào chóp mũi của con cá mập khi nó chìm khỏi con cá. Con cá mập kia cứ nhào đến rồi lùi ra. Bây giờ nó lại ngoác to mồm xông vào. Ông lão có thể nhìn thấy những mẩu cá trào trắng trong khóe hàm con cá mập khi nó lao vào con cá kiếm và khớp mõm xuống. Lão chồm người bổ một đòn nhưng chỉ trúng vào đầu nó. Con cá mập nhìn lão rồi bứt chỗ thịt đã bị cắn rời ra. Ông lão lại vung chài giả xuống khi nó lãng ra nút. Cái chài
chỉ đánh trúng vào lớp da cao su rắn đặc.
Nhào vô đi, Galano!
Lão nói lớn,
cứ nhào vào xem.
Con cá mập xông thẳng tới, và khi nó vập hàm xuống, lão giáng cho nó một chày. Lão giáng cực lực từ độ cao mà lão có thể nâng cái chày hết cỡ. Lần này, lão cảm nhận được lớp xương sọ, rồi lão lại quật tiếp ngay vào chỗ ấy, trong lúc con cá mập đờ đẫn kéo đứt miếng thịt và chìm khỏi con cá. Ông lão chờ nó lại xông đến, nhưng chẳng thấy tăm hơi đâu. Rồi lão thấy một con đang lượn vòng trên mặt nước. Lão không thấy vi của con kia. Mình không hy vọng giết được chúng, lão nghĩ. Mình có thể làm được thuở còn trai trẻ. Nhưng mình đã đánh chúng bị thương và cả hai con cá mập ấy đều choáng váng. Nếu mình có thể cầm cái chày bằng cả hai tay thì chắc mình đã hạ gục con đầu tiên rồi. Thậm chí ngay bây giờ, lão nghĩ. Lão chẳng muốn nhìn con cá, lão biết nó đã bị hủy hoại mất một nửa. Mặt trời đã lặn trong lúc lão đang đánh hai con cá mập. Chốc nữa trời sẽ tối, lão nói, rồi mình sẽ nhìn thấy sáng Havana. Khi mình đi quá xa về hướng đông thì mình cũng thấy ánh đèn của một trong những bãi biển mới. Bây giờ mình có thể còn xa quá nữa, lão nghĩ. Mình hy vọng không ai phải lo lắng nhiều. Dĩ nhiên chỉ có mỗi thằng bé lo mà thôi. Nhưng mình chắc nó hẳn tin tưởng. Nhiều bạn trai luống tuổi cũng sẽ lo lắng. Nhiều người khác cũng vậy. Lão nghĩ mình sống trong một thành phố nghĩa tình. Lão không thể nói chuyện với con cá được nữa bởi nó đã bị sâu xé nát tươm cả rồi. Rồi đầu lão chợt nảy ra một ý tưởng.
Nửa cá ơi!
Lão nói.
Mày từng là cả con cá đấy. Ta ân hận vì đã đi quá xa. Ta đã hủy hoại cả hai chúng mình. Nhưng mày và ta, chúng ta đã giết được nhiều cá mập, đã làm bị thương nhiều con cá khác. Mày đã từng giết được bao nhiêu con, hỡi cá già? Cái lưỡi kiếm trên đầu mày chẳng phải vô cớ được sinh ra như thế.
Lão thích nghĩ về con cá và những gì nó có thể làm đối với một con cá mập nếu nó đang tự do bơi lội. Bởi lẽ mình nên chặt cái lưỡi kiếm để dùng làm vũ khí chiến đấu, lão nghĩ, nhưng chẳng có cái rìu hay con dao nào cả. Nhưng nếu tao có và có thể buộc nó vào mái chèo, thì đấy đích thực là vũ khí. Rồi chúng ta có thể cùng chiến đấu với bọn chúng. Bây giờ, mày sẽ làm gì nếu bọn chúng kéo đến vào ban đêm? Mày có thể làm gì?
Chống lại chúng, lão nói. Mình sẽ chống lại chúng cho đến lúc chết.
Nhưng lúc này, trong bóng tối, không một quần sáng tỏa chiếu, không một ánh đèn, chỉ có gió và sức đẩy đều đặn của cánh buồm. Lão cảm nhận như thể lão đã chết từ bao giờ. Lão áp hai bàn tay vào nhau, sờ vào lòng bàn tay. Chúng chưa chết và lão có thể làm sống lại nỗi đau của sự sống bằng cách đơn giản là nắm và mở đôi bàn tay. Lão ngã người tựa lên đuôi thuyền và biết mình chưa chết. Đôi vai đã mách lão điều đó. Mình đã hứa đọc tất cả những bài kinh ấy nếu bắt được con cá, lão nghĩ. Nhưng lúc này mình đã quá mệt để đọc nổi nữa rồi. Tốt hơn là mình lên lấy cái bao đắp lên vai. Lão nằm xuống đằng lái và lái thuyền và mắt giỏi tìm quần sáng hắt lên trên nền trời. Mình còn một nửa, lão nghĩ. Có lẽ vận may sẽ giúp mình mang nửa còn lại của con cá này vào bờ. Ít ra thì mình cũng có chút may mắn nào đấy. Không, lão nói, cứ đi quá xa ngoài khơi thế này thì mày đã làm tổn hại cái vận may của mày rồi.
Đừng có ngốc, lão nói lớn. Cố mà thức và lái thuyền đi, không chừng mày lại gặp may nhiều đấy.
Ta muốn mua một ít may mắn nếu nó được bán ở bất cứ nơi nào đó, lão nói.
Thế ta lấy gì để mua nó đây? Lão tự hỏi.
Ta có thể mua nó bằng ngọn lao đã mất, con dao đã gãy và đôi tay bị thương ư?
Mày có thể, lão nói. Mày cố mua nó bằng 84 ngày đi biển. Suýt nữa thì nó cũng đã được bán cho mày.
Mình đừng nghĩ vớ vẩn nữa, lão nghĩ. Vận may là thứ thiên hình vạn trạng và ai có thể nhận diện ra nó. Dẫu sao
thì mình sẽ nhận một ít trong bất kỳ hình thức nào và trả bất kỳ giá nào mà người bán đòi hỏi. Giá mà mình có thể nhìn thấy quần sáng của ánh đèn. Lão nghĩ, mình ao ước quá nhiều, nhưng đấy là thứ mình muốn bây giờ. Lão cố xoay trở cho thoải mái, để lái thuyền và nhờ nỗi đau nhất lão biết mình chưa chết. Khoảng chừng 10 giờ tối, lão trông thấy ánh đèn của thành phố hắt lên. Thoạt tiên, đấy chỉ là thứ ánh sáng mang mang trên bầu trời như trước lúc mặt trăng mọc. Thoáng chốc, chúng hiện rõ, vắt ngang qua đại dương. Lúc này, đang dậy sóng theo chiều gió mạnh, lão lái thuyền đi trong luồng sáng. Lão nghĩ, chẳng mấy chốc, kể từ lúc này, lão sẽ chạm đến mé dòng nhiệt lưu. Giờ thì hết rồi, lão nghĩ, có lẽ chúng sẽ lại tấn công ta. Nhưng trong đêm tối, không một tấc sắt trong tay, con người có thể làm gì để chống lại chúng? Lúc này, lão đã tê cứng, nhức nhối, và cái giá lạnh ban đêm càng làm những vết thương và tất cả những chỗ xây xát trên cơ thể lão đau buốt. Mình hy vọng là sẽ không còn chạm trán với bọn chúng lần nữa. Lão nghĩ, mình rất hy vọng là sẽ không còn chạm trán với bọn chúng lần nữa. Nhưng vào lúc nửa đêm, lão phải chiến đấu và lần này lão biết cuộc chiến là vô vọng. Chúng kéo đến cả đàn, lão chỉ nhìn thấy những đường nước do vây chúng xẻ bơi và những vệt lân tinh khi chúng quăng mình vào con cá. Lão nện giày xuống mấy cái đầu, nghe tiếng hàm bổ xuống và sự chao đảo của con thuyền khi chúng luồn xuống dưới nước. Lão vung chày tuyệt vọng vào những chỗ lão chỉ có thể phỏng đoán hoặc nghe thấy, và lão cảm thấy có cái gì đó tóm lấy cái chày và lôi tuột đi. Lão giật cái tay lái ra khỏi ổ lái, cứ thế mà quật, mà băm, cầm cả hai tay bổ xuống liên hồi kỳ trận. Nhưng bây giờ thì bọn chúng dồn hết đến đằng mũi thuyền, lần lượt thay phiên nhau, hay cả bọn cùng xông vào sâu xé con cá. Chỗ thịt chúng rất được lấp lánh dưới nước khi chúng trở mình để lại lao vào. Cuối cùng, một con sáp tới đớp vào cái đầu cá và lão biết thế là hết. Lão vung tay lái quật ngang đầu con cá mập, chỗ bộ hàm bị kẹt trong khối xương đầu đặc cứng của con cá kiếm mà không thể nào rút ra được. Lão quật lần nữa, thêm lần nữa, rồi thêm lần nữa. Lão nghe tiếng cái tay lái gãy và dùng phần gãy lởm chởm, lão đâm vào con cá mập. Cảm thấy đoạn tay lái cắm phập vào và biết nó sắc, lão lại đâm tiếp. Con cá mập buông ra, lăn đi. Đấy là con cuối cùng của đàn cá mập đã kéo đến. Chẳng còn gì để chúng chén nữa. Lúc này, lão nặng nề thở và cảm thấy có vị lạ trong miệng. Cái vị ngọt ngọt, có mùi tanh nồng, và lão thoáng lo sợ. Nhưng mùi vị ấy không nhiều. Lão khạc nhổ xuống đại dương và nói, đớp đi, lũ Galano kia. Và hãy tưởng tượng rằng bọn mày đã giết chết được một con người. Lão biết mình giờ đây đã bị đánh bại hoàn toàn, không thể nào cứu vãn nổi. Lão quay lại đằng lái và thấy cái đầu tay lái gãy lởm chởm hẳn tra vừa vào khe ổ lái đủ để lão lái thuyền. Lão khoác cái bao qua vai, đưa thuyền theo hướng của nó. Bây giờ tay lái lão nhẹ bẫng và lão chẳng còn nghĩ hay thoáng chút vương vấn gì. Lúc này lão quên hết mọi chuyện và chỉ tập trung đưa con thuyền vào bến khéo léo và an toàn. Trong đêm, đàn cá mập kéo đến rỉa bộ xương như kiểu ai đó nhặt những mẩu bánh vụn trên bàn. Ông lão chẳng còn bận tâm gì đến chúng và cũng không để ý đến bất cứ chuyện gì ngoài việc lái thuyền. Lão chỉ nhận thấy giờ đây thuyền lái mới nhẹ và ngon làm sao khi không còn đeo gánh nặng bên mình. Con thuyền vẫn còn tốt, lão nghĩ. Nó lành lặn và chẳng hư hại gì ngoài cái tay lái. Cái đó thì dễ thay. Lão có thể cảm thấy giờ lão đã ở trong dòng chảy và lão trông thấy ánh đèn của những khu nhà dọc trên bờ biển. Lão biết bây giờ lão đang ở đâu và lối về thì chẳng còn là vấn đề gì nữa. Dẫu sao, gió là bạn ta, lão nghĩ. Rồi lão nghĩ tiếp, chỉ đôi khi và biển hùng vĩ với những người bạn lẫn kẻ thù của ta. Và Dường, lão nghĩ, Dường là bạn ta. Đúng, Dường, lão nghĩ, Dường sẽ là vật vĩ đại. Thật dễ dàng khi mày bị đánh bại, lão nghĩ. Ta chưa hề biết chuyện ấy là dễ dàng đến thế. Và cái gì làm mày thất bại? Lão nghĩ.
Chẳng gì cả.
Lão nói lớn. Ta đã đi quá xa. Khi đưa được con thuyền về cảng nhỏ, đèn nơi Therese đã tắt. Lão biết mọi người đã đi ngủ. Gió không ngừng lớn thêm và bây giờ đang thổi mạnh. Nhưng phía trong bến cảng, biển yên ả. Lão cập thuyền vào con lạch nhỏ đầy sỏi bên dưới những tảng đá. Do không có người giúp nên lão dốc sức kéo con thuyền lên đến mức khả năng cho phép, rồi lão bước ra buộc thuyền vào một tảng đá. Lão hạ buồm, quấn lá buồm và buộc lại. Rồi lão vác cột buồm và dậm chân leo lên. Chỉ đến khi ấy lão mới biết độ sâu của sự rã rời. Lão dừng lại một lát, ngoái nhìn và thấy ánh đèn đường phản chiếu lên cái đuôi to kền của con cá đang dựng thẳng, đứng ngay phía sau đuôi thuyền. Lão thấy đoạn xương sống trần trụi, trắng héo và khối đen ngòm của cái đầu với cái kiếm nhô thẳng mà chẳng còn tí thịt da nào. Lão lại tiếp tục leo, leo lên đến đỉnh dốc. Lão ngã rồi nằm một lát. Cột buồm vẫn vắt ngang qua vai. Lão gượng đứng dậy, nhưng việc ấy quá khó nên lão ngồi đó với cột buồm trên vai và nhìn con đường. Đằng xa, một con mèo băng qua đường đang tìm kiếm cái gì đó. Lão nhìn nó, rồi lão chỉ nhìn con đường. Cuối cùng, lão đặt cột buồm xuống và đứng dậy. Lão nâng cột buồm, vác lên vai rồi bước lên đường. Lão ngồi nghỉ 5 lần trước khi về đến lều. Vào trong lều, lão dựng cột buồm vào tường. Trong bóng tối, lão tìm thấy chai nước và uống một ngụm. Rồi lão nằm xuống giường. Lão kéo cái mền đắp qua vai, xuống lưng rồi chân. Lão nằm ngủ úp mặt lên lớp báo, hai tay dang rộng, lòng bàn tay ngửa lên. Lão đang ngủ. Trời đang nổi gió lớn đến nỗi thuyền câu không thể ra khơi. Thằng bé ngủ dậy muộn rồi tạt qua lều ông lão như nó thường làm vào mỗi buổi sáng. Thằng bé thấy ông lão đang thở và khi nhìn vào đôi bàn tay, nó bật khóc. Nó rón rén bước ra đi mua cà phê mang về. Suốt con đường dốc, nó cứ thổn thức mãi. Người đánh cá vây quanh con thuyền, ngắm nhìn cái vật được buộc bên mạng. Một người ở dưới nước, quần sáng cao, đang dùng dây đo chiều dài bộ xương. Thằng bé không xuống đấy. Nó đã đến từ trước và một người trong những người đánh cá đang thay nó trong hộ con thuyền.
Bác ấy sao rồi?
Một trong những người đánh cá hỏi vọng lên.
Đang ngủ.
Thằng bé đáp. Nó không bận tâm đến việc mọi người nhìn thấy nó khóc.
Đừng để ai đến quấy rầy ông. Từ mũi đến đuôi, con cá dài gần 6 mét.
Người dân chài đang đo sướng lên.
Cháu tin là thế.
Thằng bé nói. Nó đi vào Therese và hỏi mua một lon cà phê.
Thật nóng và cho nhiều sữa và đường vào. Cần gì nữa không?
Thưa không. Để lát nữa cháu xem ông có thể ăn được gì.
Con cá thật ra trò.
Chủ khách sạn nói.
Chưa từng có một con cá nào như thế, kể cả hai cái đáng mặt mà cháu bắt hôm qua.
Mấy con quèn của cháu ấy mà,
thằng bé nói rồi lại khóc.
Cháu có muốn uống chút gì không?
Chủ khách sạn hỏi.
Thưa không,
thằng bé đáp.
Nhờ bác nhắc hộ họ đừng đến quấy rầy ông Santiago, cháu sẽ quay lại.
Chuyển hộ lời hỏi thăm của bác đến ông lão.
Cảm ơn bác,
thằng bé nói. Thằng bé mang lon cà phê nóng lên lều ông lão và ngồi bên cạnh cho đến khi lão thức giấc. Có lúc trông ông lão như thể sắp tỉnh dậy, nhưng lão lại chìm vào giấc ngủ vùi, và thằng bé đi qua đường hỏi mượn ít củi về hâm nóng cà phê. Rốt cuộc thì lão cũng thức giấc.
Ông hãy khoan ngồi dậy,
thằng bé nói.
Cứ uống cái này đi đã.
Nó rót một ít cà phê ra ly. Ông lão cầm chỗ cà phê và uống.
Chúng đánh bại ông Mandolina,
lão nói.
Chúng thật sự đã đánh bại ông.
Nó không đánh bại được ông, kể cả con cá.
Đúng, thật thế. Nhưng sau đó, anh Patrico đang trong thuyền và dụng cụ. Ông định làm gì với cái đầu cá kia?
Để Patrico chặt ra dùng trong những cái bẫy cá.
Thế còn lưỡi kiếm?
Nếu cháu thích thì giữ lấy.
Cháu thích lưỡi kiếm,
thằng bé nói.
Bây giờ ta phải lên kế hoạch về những việc khác.
Họ có tìm ông không?
Dĩ nhiên, cả thuyền tuần tra bờ biển lẫn máy bay.
Đại dương mênh mông, thuyền câu lại nhỏ bé và khó nhìn thấy, ông lão nói. Lão nhận thấy được nói chuyện với ai đó thì dễ chịu hơn là phải tự nói với chính bản thân mình hay với biển cả.
Ông nhớ cháu,
lão nói.
Cháu bắt được mấy con?
Hôm đầu được một con, hôm thứ hai được một con, và hôm thứ ba được hai.
Giỏi lắm.
Bây giờ ông cháu ta lại cùng đi câu.
Đừng, ông không gặp may mắn. Ông chẳng còn chút may mắn nào cả.
Vứt quách cái chuyện may rủi ấy đi,
thằng bé nói. Cháu sẽ mang vận may của cháu theo.
Gia đình cháu sẽ nói gì?
Cháu không quan tâm. Hôm qua cháu bắt được hai con, nhưng bây giờ ông cháu ta sẽ cùng đi câu, bởi cháu còn phải học hỏi nhiều điều.
Ta phải làm một ngọn lao đâm cá thật tốt và phải luôn mang theo trên thuyền.
Cháu nên cắt lưỡi dao từ lá thép giảm sấp của chiếc pho cũ. Chúng ta có thể mài nó ở Guanabacoa.
Phải mài sắt chứ đừng mang nung lửa, kẻo nó sẽ gãy.
Dao của ông đã gãy.
Cháu sẽ làm dao khác và mang lá thép ấy đi mài.
Chẳng biết đợt Prisa lớn này sẽ kéo dài đến mấy ngày.
Chú thích. Prisa, tiếng Tây Ban Nha, nghĩa là gió. Hết chú thích.
Có lẽ ba hôm, không chừng lâu hơn đấy.
Cháu sẽ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ,
thằng bé nói. Ông nhớ chăm sóc hai bàn tay cho lành.
Ông biết cách chữa trị. Hồi đêm ông khạc ra cái gì đó thật lạ và cảm thấy cái gì đó trong ngực bị vỡ.
Cũng có cái đó để bình phục luôn,
thằng bé nói. Ông hãy nằm nghỉ đi, ông ạ. Cháu sẽ mang chiếc sơ mi sạch của ông đến cho ông. Thêm cái gì đó để ăn.
Nhớ mang bất kỳ tờ báo nào trong khoảng thời gian ông đi vắng đấy nhé,
ông lão dặn.
Ông phải thật khỏe mạnh lại thật nhanh, vì còn nhiều thứ cháu cần phải học và ông có thể dạy cháu mọi điều. Chắc ông đã chịu đựng quá nhiều.
Nhiều lắm, ông lão đáp.
Cháu sẽ mang thức ăn và báo đến,
thằng bé nói. Ông cứ nghỉ cho lại sức. Cháu sẽ mua thuốc chữa tay từ hiệu thuốc nữa.
Đừng quên bảo Patrico.
Cái đầu cá ông cho anh ấy đấy.
Vâng, cháu sẽ nhớ.
Khi thằng bé đi ra khỏi cửa, đi xuống con đường đá san hô vụn. Nó lại khóc. Chiều hôm ấy có đoàn du khách ở Thrace, và khi nhìn xuống những khoảng nước ngổn ngang lon bia rỗng và xác cá nhồng, một phụ nữ trông thấy bộ xương sống dài, trắng phau cực lớn với chiếc đuôi đồ sộ dính đằng cuối thuyền dập dềnh, đung đưa theo thủy triều. Trong lúc gió đông đang nổi dậy, sóng dữ dội không ngừng ở phía ngoài cửa cảng.
Cái gì kia?
Bà ta hỏi anh Bồi, chỉ cái xương sống dài của con cá khổng lồ. Bây giờ chỉ là đồ rác thải đang đợi thủy triều cuốn đi.
Tiburon.
Chú thích, tiếng Tây Ban Nha. Cá mập, hết chú thích. Anh Bồi đáp. Anh ta hàm ý giải thích chuyện gì đã xảy ra.
Tôi không ngờ cá mập lại có dáng đuôi thật khỏe đẹp và duyên dáng đến thế.
Anh cũng vậy. Bạn trai của bà ta nói.
Phía trên đường, trong căn lều, ông lão đang ngủ lại. Lão vẫn nằm úp mặt ngủ và thằng bé ngồi bên cạnh ông lão.
Ông lão đang mơ về những con sư tử.